Làm sao để xây dựng một nhân sinh quan lý trí? Tập 6. Thầy Thái Lễ Húc giảng. Kính chào các vị pháp sư, các vị đồng tu, các vị đại đức. Hôm qua chúng ta nhắc đến một vài thái độ nhân sinh quan trọng. Những thái độ nhân sinh này có thể giúp quan hệ giữa người và người chúng ta ngày càng hòa hợp. Bởi vì hơn phân nửa phiền não trong cuộc đời đều đến từ những mâu thuẫn đối lập, thậm chí xung đột oán hận giữa người và người. Phải hóa giải những vấn đề này, chúng ta mới có thể khiến gia đình hòa hợp. Sự tề gia như vậy, tiến một bước nữa là trị quốc bình thiên hạ, thậm chí là thương yêu tự nhiên, đều đến từ thân thân nhi nhân dân, thân yêu bố mẹ mình. Vì trái tim nhân ái xuất phát từ sự hiếu để tự nhiên. Vì hiếu nên kính tất cả những người làm cha làm mẹ trong thiên hạ. Vì để nên kính tất cả những người làm anh làm chị trong thiên hạ. Khi chúng tôi giao lưu với một vài bạn, họ đều nói tôi rất muốn thương người nhưng thương không nổi. Họ cũng rất khổ não vì học theo Phật Pháp Đại Thừa, tại sao không thương nổi người ta? Các bạn, tại sao thương không nổi? Tại vì đối với cha mẹ mình, đối với những người thân yêu nhất của mình, không có trái tim thực sự yêu thương. Một tầng lầu cũng không leo, chớp một cái muốn leo lên tận trời. Làm người phải bắt đầu từ những hiếu đạo căn bản của đức hạnh. Cho nên Nho giáo nói với chúng ta, hiếu là căn bản của đức vậy. Nhà Phật Thích Ca Mâu Ni Phật nói, tam thế chư Phật, tịnh nghiệp, chánh nhân đều bắt đầu từ hiếu đạo. Cho nên hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thực sự hiếu dưỡng cha mẹ thì phải thực hành ở đâu? Thực hành ở từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tất cả thân khẩu ý của chúng ta đều là lợi ích cho người, đều là thành tựu cho người. Đó gọi là lập thân hành đạo. Như thế cha mẹ chúng ta sẽ hết sức hoan hỷ. Dĩ hiển phụ mẫu, đại hiếu hiển thân. Để hiển dinh bố mẹ tuyệt đối không phải đợi bố mẹ qua đời rồi chúng ta mới làm. Hiện tại chúng ta có thể tu học theo đệ tử quy, tu học theo giáo huấn của thánh hiền. Hiện tại liền có thể dinh hiển bố mẹ. Không những chỉ dinh hiển bố mẹ, mà những người chú, người cầu, những bậc sư trưởng trước đây từng yêu thương chúng ta, họ cũng đều thấy vinh hạnh. Đó là cháu tôi đấy, cháu tôi đấy. Bởi vì khi chúng ta có cống hiến cho xã hội này, sẽ nhận được sự khẳng định của mọi người. Có một cô giáo mới hơn 30 tuổi, là giáo viên nữ. Cô làm việc ở trạm hàng không hải khẩu, cũng coi như là làm việc công chức. Sau khi cô tới nghe giảng, vì bản thân cô cũng có con nên thấy rất lợi ích, hy vọng càng có nhiều người nhận được lợi ích. Mỗi tuần cô đều về quê mình, vòng đi vòng về hết hơn một tiếng. Đi đi về về đều tự mình bỏ tiền xe. Về rồi thì tập hợp con cháu hàng xóm lại dạy Đệ Tử Quy. Trước khi về quê dạy, cô có đến nói với tôi chuyện này. Cô giáo đó, chúng tôi tu học với nhau đã được 3-4 tháng, không từng nói chuyện với tôi. Đến khi cô quyết định về quê mình phụng sự thì mới tới giao lưu với chúng tôi, nên làm như thế nào, phải nâng cao mình ra sao. Cô ấy có sự đảm đương này, rất nhiều trợ lực liền tới. Cho nên gánh vác trách nhiệm là khởi đầu của sự trưởng thành. Cô ấy sẽ tự mình tìm ra phương pháp. Người có tâm thì nhất định sẽ tìm ra phương pháp. Tìm không ra phương pháp là sao? Tâm không đủ thật. Tất cả đều là tìm cách cho sự thành công, chứ không tìm cớ cho sự thất bại. Hôm qua có nhắc tới xây dựng lý trí có 6 điểm. Chúng ta ôn tập lại một chút. Điểm thứ nhất là gì? Các bạn, cái bộ máy con người chúng ta nếu không dùng thường xuyên thì sẽ hư mất. Dùng nhiều thì càng dùng càng tốt, đó là thật, không phải giả. Cho nên trí nhớ bây giờ của tôi không thua khác gì lắm so với thời trung học. Trí nhớ có thể tăng cường trở lại. Đó đều là những sự thật mà chúng ta phải rất tin tưởng. Nếu không thực sự có rất nhiều điều tưởng đúng mà sai. Người càng già trí nhớ càng giảm sút. Câu này có lý không? Câu này là do ai nói? Mọi người biết không? Đó là do những người trí nhớ càng ngày càng kém mà còn kiếm đường lui cho mình. Các bạn coi, sư ông chúng ta 97 tuổi còn giảng kinh, có cần coi sách không? Thi kinh nói gì? Đường kinh nói gì? Tại sao? Ngài thường dùng tâm, thường dùng não, cho nên công năng của chúng đều giữ rất tốt. Các bạn không dùng thì dần dần chúng sẽ thoái hóa. Hơn nữa, một nguyên nhân rất quan trọng là vì chúng ta tuổi ngày càng cao, có thể chấp trước ngày càng nhiều. Chấp trước càng nhiều thì trí huệ bị chướng ngại. Dục khiến trí mê, lợi khiến trí mờ. Nếu tham chấp thì trí huệ của bạn, trí nhớ của bạn bắt đầu thoái hóa. Do chưa nghe lời Thánh Hiền dạy, chúng ta chấp trước, trí nhớ hình như cũng từ từ suy thoái. Nhưng sau đó, mười mấy năm trước, bắt đầu tiếp nhận sự giáo huấn của sư phụ, chúng ta tin chắc là tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng. Lòng tin này khởi lên thì năng lượng liền tới. Tin là nhân chi sơ tính bổn thiện, tin là mình có vạn đức vạn năng. Các bạn coi trong tập tự kinh có nói: Nhược lương hào bát thập nhị, đối đại đình khôi đa sĩ. Lương Hạo 82 tuổi mới thi đầu tiến sĩ. Các bạn coi ông ấy đứng ở đó còn chưa nói tiếng nào thì những người phía dưới đã bái phục ông chưa? Người ta sống tới già, học tới già, thi tới 80 mấy tuổi cũng không bỏ cuộc. Chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng, sẽ được đắc quả. Lão tổ tiên Thánh Hiền của chúng ta biểu diễn triệt để như vậy, chúng ta phải xứng đáng với sự biểu diễn của họ, phải kế thừa phát huy. Họ làm được, chúng ta cũng làm được. Hơn nữa, nói thật là muốn chuyển biến phong khí xã hội bây giờ, sự tu dưỡng đạo đức của chúng ta phải cao hơn Thánh Hiền tổ tiên. Phải cao hơn rất nhiều mới được. Đó là sự phân tích khách quan. Các bạn, khi chúng ta nghe phải cao hơn Thánh Hiền tổ tiên rất nhiều, cao hơn rất nhiều, đột nhiên nghĩ tới một câu nói của Mạnh Tử: thời thế này tôi không làm thì ai làm? Nhân ái không cần đùn đẩy nhau, thẳng lưng mà gánh vác. Người có tấm lòng kiên định không dao động, thực sự phát khởi được tấm lòng đó thì sẽ có năng lực vạn biến khôn cùng. Cho nên từ bi di bổn, phương tiện di môn. Mà từ bi và phương tiện là một, không phải hai. Không có phương tiện thì tâm từ bi thôi không đủ. Thực sự có tâm thì nhất định sẽ tìm ra phương pháp. Cho nên lúc nãy chúng ta có nhắc tới, thà tìm cách cho thành công cũng không tìm cớ cho thất bại. Đó là điểm thứ bảy, chúng ta ôm lại cho xong điểm này trước. Điểm thứ nhất là nhân chi sơ tính bổn thiện. Điểm thứ hai, từ nhân có thể có quả tốt. Từ quả có thể suy ra nhân ở đâu, sống một cách minh bạch sáng suốt. Điểm thứ ba là tùy thuận giáo huấn của thánh hiền. Điểm thứ tư là vật có gốc có ngọn, việc có thủy có chung, biết trước biết sau, tức gần với đạo. Điểm thứ năm là kiểm soát cảm xúc mới có thể kiểm soát tương lai. Điều thứ sáu, mình đúng hay không, tốt hay không mới là điều quan trọng nhất, chứ không yêu cầu người khác. Sửa mình chứ không cầu người sẽ không gây oán hận. Tại sao còn có người oán trách chúng ta? Nhất định do chúng ta yêu cầu người khác trước, chứ không yêu cầu chính mình. Điểm thứ bảy, tìm cách cho thành công, không tìm cớ cho thất bại. Cô giáo này từ trong nhà cô được lợi ích. Các bạn coi, thương yêu người thân, nhân ái với nhân dân, sẽ rất tự nhiên mà hy vọng gia đình người khác cũng được lợi ích, nhất là về quê hương mình. Uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân. Hơn 3-4 năm nay, tôi đi qua rất nhiều nơi, thường có cơ hội về Hải Khẩu, Thẩm Quyến, Bắc Kinh, Sơn Đông. Tôi đều rất tự nhiên mà nói về. Giả sử tôi nói tôi phải đi Hải Khẩu, người Hải Khẩu sẽ giơ bản lên kháng nghị. Anh là người Hải Khẩu chúng tôi, sao lại nói là đi Hải Khẩu, phải nói về Hải Khẩu, cho nên không được bạc bẽo nhân tình. Bạn nói tôi phải đi tới chỗ bạn, tôi phải về chỗ bạn, cảm giác có giống nhau không? Không giống nhau. Nhưng thực ra mà nói, chúng tôi rất thực tâm mà nói mình phải về Hải Khẩu, về Thẩm Quyến, phải về nhà. Ở đâu là nhà? Những nơi có tình thương là nhà, những nơi có lòng cảm ơn là nhà. Nếu như không có tình thương, không có lòng cảm ơn, vậy đó chỉ là chỗ trọ chứ không phải nhà. Cho nên mỗi một nơi, chúng tôi đều cảm nhận rất sâu sắc tình thương của người dân địa phương dành cho mình. Còn chúng tôi lúc nào cũng ghi nhớ sự ân đức đó của họ. Nếu không thân tôi một mình lẻ loi ở đó, làm sao có thể phát triển lên được? Bao nhiêu người tận tâm tận lực hộ trì giúp đỡ, cái ơn đó chúng tôi phải khắc ghi trong lòng. Cho nên mỗi lần về những nơi đó thì có cảm giác như về nhà vậy. Thực ra cảm giác này, khi chúng tôi ngồi máy bay đáp xuống đất Hải Khẩu, khu vực Hải Khẩu Hải Nam, cảm giác đó đã trỗi dậy. Vì nhiều năm trước đây, khi đang học đại học, tôi gặp một người bạn tốt. Người bạn đó đi qua không ít nơi như châu Âu, châu Mỹ. Thành tích của anh cũng rất xuất sắc. 27 tuổi đã lấy bằng tiến sĩ. Bây giờ có lẽ cũng là chủ nhiệm giáo vụ đại loại như thế trong trường đại học. Gần đây chúng tôi cũng ít liên lạc. Anh từng nói với tôi, mỗi lần đến mỗi khu vực của một quốc gia, anh nhất định phải bốc một nắm đất, bỏ vô trong chai. Mỗi lần nhìn lại hành trình cuộc đời của mình, nhìn thấy đất trong mỗi cái chai đó, đây là London, đây là New York. Mỗi lần nhìn thấy những miếng đất đó, anh liền nhớ tới những năm tháng đó, thời gian đó ở những nơi này, cái ân và sự giúp đỡ của người dân nơi này đối với anh. Anh không bao giờ quên được. Các bạn, ai là người hạnh phúc? Hạnh phúc đâu có xa xôi như vậy. Người lúc nào cũng thấy biết ơn là người hạnh phúc nhất. Khi chúng ta lúc nào cũng biết ơn, các vị trưởng lão, khi một người trẻ tuổi lúc nào cũng biết ơn chúng ta sẽ đối với họ ra sao? Thiệt sự là sẽ dốc hết tâm can mà bồi đắp cho họ, chăm sóc họ. Thực sự muốn thành tựu một đứa trẻ thì lòng hiếu thảo và lòng biết ơn là điều căn bản. Cho nên khi chúng tôi đặt chân lên vùng đất Hải Khẩu, tôi đột nhiên nhớ tới lời nói của bạn mình. Đó không chỉ cảm ơn người không thôi, vì bây giờ chúng ta đều học Phật rồi. Đến một nơi thì tất cả chúng sanh, mười pháp giới đều đang hộ trì chúng ta. Thậm chí lão tổ tiên cũng đang hộ trì chúng ta. Lúc đó tôi vừa tới Hải Khẩu, có một vài giáo viên, chúng tôi mở hội đọc sách kỳ đầu tiên. Các bạn đón xem có bao nhiêu người? Mười mấy người. Mười mấy người sau khi mở kỳ một, mười mấy người này hầu như đều phân tán đi khắp đất nước. Có người phụ trách huyện Mai Quảng Đông, có người đến Sơn Đầu, có người đến Sơn Đông, có người đến Lô Giang. Mặc dù người không nhiều, nhưng ai cũng phát tâm chân thành. Cho nên cái chúng ta cần là sự thành tâm. Mặc dù là kỳ đầu tiên người tuy ít, nhưng những giáo viên này bây giờ đều đã phụ trách sự thúc đẩy văn hóa Trung Quốc ở một khu vực. Lúc đầu khi ở chung với nhau, tôi có nói với họ một câu. Tôi nói chúc mừng mọi người, chúng ta lại có thể gặp nhau ở Hải Khẩu. Họ rất ủ rũ, tại sao gặp nhau ở Hải Khẩu và cũng chúc mừng? Tôi liền nói với họ, trước đây các bạn chắc chắn đều là trung thần, sau đó bị đại tới Hải Khẩu. Trước đây Hải Khẩu gọi là gì? Là dùng heo hút lạc hậu. Những người bị phái đi Hải Khẩu, Quảng Tây, Quảng Đông, đa số đều ô hô xong đời. Do lúc đó đều chưa được khai khẩn, rất nhiều chướng khí rất có hại cho cơ thể người. Nếu như không có hào khí thực sự mạnh mẽ, thì đến những nơi đó bạn sẽ u uất mà chết. Các bạn coi Tô Đông Pha đến Hải Khẩu sống rất tốt, vì Tô Đông Pha rất có chính khí. Chính khí của Tô Đông Pha liên quan đến ai? Liên quan đến tổ tiên Phạm Trọng Im là Phạm Bàn. Phân tích ra thì mọi người sẽ đều thấy tất cả con cháu của Diêm Hoàng đều là một thể. Phạm Trọng Im có phải là tổ tiên chúng ta không? Lời giáo huấn của ông cảm động chúng ta một cách sâu sắc, đã nâng cao chúng ta, thì sao ông không phải là tổ tiên chúng ta được? Vì vào thời Hán Triều, Phạm Bàn là một trung thần, hết sức chánh trực. Nhưng thời đó đã là những năm cuối của nhà Đông Hán. Triều đình đã bắt đầu hủ bại, ông mới lên xe thắng ngựa, ngồi trên xe nói với chính mình, khẳng khái có chí làm trong sạch thiên hạ. Đó là tổ tiên 1.000 năm trước của Phạm Trọng Yên. 1.000 năm sau, khi Phạm Trọng Im còn rất nhỏ đã nói, khẳng khái lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Các bạn coi, tinh thần của tổ tiên 1.000 năm trước truyền tới thế hệ 1.000 năm sau vẫn y như vậy. Các bạn, rốt cuộc chúng ta để lại gì cho con cháu mình? Chúng ta để lại cái gì? Không phải là cái trò đánh mặt trượt chứ. Bữa đó chúng tôi tổ chức buổi giảng Tết Trùng Dương. tới được hơn 2.000 người dân, làm nghe cả con đường lớn náo nhiệt giống như Tết vậy. Do là Tết Trùng Dương nên rất kính trọng người già, người già ngồi hàng trước, trước mặt có hạt dưa, trái cây mời họ ăn. Cứ mỗi cụ bước vào thì ai cũng toe miệng cười đến tận mang tai, rất vui vẻ. Có nhiều đứa trẻ cũng ngồi phía trước nghe giảng. Chúng tôi nói, người dân trấn chúng ta có vấn đề gì thì cứ hỏi. Kết quả người dân họ không có hỏi gì hết, chỉ có một em nhỏ hỏi một câu: thưa thầy, đánh bài có phải là cờ bạc không? Các bạn coi, em nhỏ đó đã nghĩ vấn đề này bao lâu rồi. Có thể ngày nào nó cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Rốt cuộc chúng ta đã để lại gì cho mấy đứa nhỏ? Gia phong là khí phách mà bạn để lại trong lòng bọn trẻ. Tôi nghĩ tới bố tôi là gì? Nghĩ tới bố là thấy cảnh ông ngồi đó đấm bóp cho bà nội. Nghĩ tới bố là khi lái xe, ngay cả còi xe ông cũng không nhấn. Thấy người ta lái xe nhanh thì nói nhanh cũng được 5 phút là cùng. Cho nên tôi cũng không nhấn còi, cũng không biết lái xe nhanh. Tại sao? Bố tôi không cho tôi thấy tấm gương đó, gương xấu. Chúng ta nhớ về mẹ thì sao? Là thấy bà dạy học rất nghiêm túc. Có lúc tan học, vừa hay hồi đó mẹ tôi cùng trường với tôi, khi đi qua thì thấy mẹ tôi mệt nằm dài ra đó, đều là tấm gương hết lòng vì công việc cho chúng tôi xem. Thậm chí trong tâm trí tôi, bà nội tôi hết sức tiết kiệm. Một miếng giấy vệ sinh có thể dùng tới mấy lần. Rồi đi đến đâu thì đèn tắt đến đó. Lúc đó thấy, trời ơi, không cần phải tiết kiệm tới mức đó chứ. Nhưng đó là đức hạnh. Đức hạnh của bà nhất định cảm động đến lương tâm của chúng tôi. Chỉ là cả một năm đã hiện tiền, hay phải cả 10 năm mới hiện tiền. Cho nên tư chất của tôi quá kém. Cốt cách của bà nội phải 10 năm sau mới có tác dụng. Sau đó tự mình kiếm được tiền. Nhà tôi có 3 chị em, còn 2 chị nữa. 3 người đều rất tiết kiệm. Tiết kiệm hơn bố mẹ chúng tôi nữa. Tại sao? Vì thủy tổ của chúng tôi là bà nội. Cho nên chúng tôi học được thái độ này từ bà. Nhưng chỉ tiết kiệm đối với mình. Có lúc chúng ta trì giới cũng phải rất rõ ràng, nghiêm đối với mình, dễ đối với người. Nếu không trì quá trớn thì người bên cạnh nhìn thấy chúng ta liền căng thẳng thần kinh. Đó gọi là làm hại chúng sanh. Trì ngũ giới thì mới tới giới đầu tiên là bất sát cũng chưa làm được. Bữa nay ở đạo tràng, giả sử có rất nhiều ông cụ bà cụ tới tu học, bạn gần như tắt hết mấy bóng đèn. Họ ngồi đó bò mẫm cả ngày thì còn ra nông nổi gì. Có rất nhiều việc không có cơ hội làm lại từ đầu. Giả sử bò mẫm không cẩn thận rồi té xuống đó, có thể nghiêm trọng đến nỗi chúng ta đều hối hận. Cho nên trì giới phải biết cách quyền biến. Trước đây Khổng Tử có nói: học đạo lập quyền. Đó là kiểm tra xem học vấn của chúng ta đã học tới đâu. Bây giờ chúng ta đang học. Sau khi học xong mấy điểm này tốt, tôi lập tức đi thực hành, gọi là đạo lập. Sau khi quay về, người ta nói: bạn, thôi đi, anh mấy cân mấy lạng, tôi còn không biết sao. Lúc đó tâm trí mình ra sao? Người ta nói: thôi đi, anh mấy cân mấy lạng, tôi còn không biết sao. Bạn liền cúi mình: xin lỗi, trước đây tôi có nhiều việc có lỗi với anh. Nếu như người đó cứ nói tiếp, thì xin lỗi tiếp, bảo đảm họ không nói tiếp được nữa. Phải lấy tâm chân thành ra, đó mới gọi tâm không dao động. Cầu học vấn phải làm được sự ứng phó quyền biến. Rất nhiều giới luật chỉ cần chúng ta có thể lấy từ bi làm căn bản, phải ứng phó quyền biến thì không còn khó khăn nữa. Lúc nãy có nói tới cờ bạc, các bạn coi đứa nhỏ đó, một đứa nhỏ mà hỏi vấn đề này, chúng ta đều có thể cảm nhận được phẩm chất của người lớn tốt hay là phẩm chất của đứa nhỏ tốt. Cho nên chúng ta thực sự là càng sống càng điên đảo. Khi tôi đến trường đại học giảng dạy, tôi nói với mấy bạn sinh viên, phẩm chất của các bạn hồi học tiểu học tốt hay là bây giờ tốt? Bọn họ cũng thật thà tiểu học. Đi học thì càng ngày trí huệ và phẩm chất phải càng cao. Là một cái tại sao bây giờ chúng ta càng học thì càng thấp? Đó là do cái nên dạy thì không dạy, không biết cái nào trước cái nào sau. Lão Tổ Tiên nói, tiên học lễ hậu học văn. Một người học trò trước tiên phải có khí phách, phẩm chất, sau đó mới học tập văn thuật. Đó cũng là biết trước biết sau. Chúng ta nhớ lại thảm họa văn hóa trong 100 năm nay, bao gồm việc văn ngôn bị xóa trừ. Tham gia công tác này đa phần đều là những người đọc sách thánh hiền. Cả trình độ học vấn của họ đều do đọc sách thánh hiền mới có được cảnh giới cao như vậy. Nhưng các bạn coi sau đó thì họ lại qua cầu rút ván. Vì họ chỉ học được văn thuật, học được kỹ năng. Họ không có khí phách rộng lớn và trí huệ sâu xa. Chúng ta có hy vọng tiếp tục đào tạo những nhân tài chà đạp quỷ diệt văn hóa như vậy không? Giả sử bây giờ chúng ta còn là trẻ con, mấy đứa mau mau đọc thuộc, thua càng nhiều càng tốt, đức hạnh của chúng không theo kịp, tức là lại đang chế tạo ra những người sau này sẽ hủy hoại văn hóa. Đừng quên lấy việc trước làm gương cho việc sau. Các bạn coi, họ học xong rồi không có đạo đức, sau này họ sẽ thấy mình còn lợi hại hơn thánh hiền nữa. Học cái cổ nhưng không tiêu hóa được. Thực sự phải tùy thuận thánh giáo, phải cắm rễ từ đức hạnh. Năm ngoái tôi đến Malaysia giảng dạy. Sau khi về được khoảng một tháng, lại tiếp tục đến một trường đại học lên lớp. Tôi ở đó dạy được một tuần. Kết quả giáo viên đại học trong vùng nói với tôi, thầy Thái, văn hóa Trung Quốc của chúng ta phải dạy gấp gấp, giống như cứu lửa vậy. Tôi cũng không hiểu ý ông ấy lắm. Ông ấy nói tiếp, trong một tháng này, trường chúng tôi đã mời một số nhân sĩ được coi là thành công trong xã hội đến. Hai chữ thành công này phải bỏ trong ngoặc kép. Các bạn, cái gì gọi là thành công? Các bạn đều không biết, nghĩa là các bạn đều chưa bị nhiễm ô. Sự thành công bây giờ cứ có tiền là thành công. Cho nên mời những người kiếm được rất nhiều tiền đến. Kết quả khi họ dựa lên bục giảng, nói với các bạn sinh viên, các bạn sinh viên, đời đời các bạn muốn thành công, đầu tiên phải buông bỏ hai chữ đạo đức. Thầy giáo đó ngồi bên dưới thấp tha thấp thỏm, vậy có chịu nổi không? Mời thầy tà tới rồi. Thời đại này của chúng ta phải mau mau có lý trí, có trí tuệ phán đoán. Nếu không thì sự sẽ mời thầy tà lên thuyết pháp trên bục giảng trường đại học. Các bạn phải buông bỏ đạo đức, chỉ cần không giết người, chỉ cần không đốt nhà, chỉ cần không phạm pháp. Thiệt ra sự không phạm pháp đó nghĩa là phạm pháp nhưng đừng để cho bị bắt. Chuyện gì cũng có thể làm. Các bạn coi, mấy người đó đều rất có tài, coi mình hơn người, nhưng họ không có đức hạnh. Như vậy thực sự sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Tại sao chúng ta không dám dừng bước lại? Vì chúng ta trễ một năm là quá lắm rồi. Cho nên lúc đầu vốn dĩ tôi phải thực tập một năm, nhưng tôi nói tôi không thực tập, tôi phải đi làm giáo dục gấp gấp, tôi thi bằng giáo viên dự bị. Phật Bồ Tát phù hộ, thi đậu một cách rất suôn sẻ. Còn nhớ trong một lớp phụ đạo nọ, tôi có một cảm nhận hết sức khắc cốt ghi tâm. Lúc đó đang phụ đạo, thầy giáo gửi văn kể cho chúng tôi một chuyện. Ông nói, ông có một học trò thường cảm giác có người đang nói chuyện bên cạnh nó. Rất kỳ dị, rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên ông kể. 2-3 ngày sau, ông lại đến lên lớp và nói với chúng tôi, người học trò đó của ông đã tự sát chết rồi. Tình trạng của người học trò đó đã chạy đến chùa ở vì quá hoảng loạn, cứ có người nói chuyện với anh ta. Kết quả tới chùa rồi, tình hình chỉ cải thiện đôi chút, anh ta không chịu đựng nổi nên đã tự sát. Lúc đó thầy giáo dạy xong thì đã trễ rồi. Tôi lái xe máy về nhà. Trên đoạn đường đó, nước mắt tôi cứ chảy. Giả sử bây giờ trí huệ tôi đầy đủ, tôi có thể đi giảng mấy câu chư pháp thực tướng, trực tiếp giảng giải đạo lý cho người đó hiểu, thì mạng sống của anh ta đã không kết thúc như vậy. Chỉ trách trí huệ chúng ta không đủ. Khi sinh mạng của một người trẻ tuổi rơi rụng, đó cũng là nỗi đau lòng ghê gớm cả đời đối với cha mẹ anh ta, đối với tất cả những người yêu thương anh ta. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy tỷ lệ tự sát ngày càng tăng, nội tâm chúng ta hết sức đau khổ, rất hoang mang. Mau mau nâng cao năng lực của chúng ta, không thể đợi thêm được nữa. Chúng ta làm cha mẹ, làm thầy giáo, làm lãnh đạo, giáo dục tốt con cháu là trách nhiệm của mình. Chúng ta không sợ khổ cực, không sợ tôi luyện, chỉ sợ năng lực nâng cao quá chậm. Cho nên khi trở về từ học viện Tịnh Tông Úc Châu, bạn học của tôi nói, trường chúng tôi vừa có một giáo viên dạy được 40 năm sắp về hưu. Học kỳ sau của lớp 6, ông ấy không muốn dạy nữa. Học trò đúng là không dễ dạy, cho nên học kỳ sau ông ấy không dạy nữa, phải có một giáo viên khác tới dạy thay. Nhưng lớp đó là lớp khó dạy nhất trong trường. Không vào hang cọp thì sao? Thì sao bắt được cọp? Và sự tôi luyện đó sẽ nâng cao năng lực của chúng ta một cách nhanh nhất. Thà tìm cách cho thành công, chứ không tìm cớ cho thất bại, nhất định không chùn bước. Đời này chúng ta có một thái độ nhân sinh, chỉ tiến về phía trước, đời này tuyệt đối không lùi bước. Lùi bước là sao? Không tùy thuận tập khí gọi là không lùi bước. Không chỉ không tùy thuận tập khí mà khởi động tâm niệm đều không khởi động vọng tưởng phân biệt chấp trước, phải có mục tiêu như vậy. Vừa khởi lên liền A-di-đà Phật dẹp nó xuống. Vọng tưởng muôn điều đều không màng tới. Một câu A-di-đà Phật phải rõ ràng. Cho dù thịt nát xương tan cũng không lạc mất chánh niệm. Đến chết cũng không sợ, chỉ sợ câu Phật hiệu này không khởi lên được, dũng mãnh tiến lên. Tôi không biết tỷ lệ tự sát của sinh viên ở đại học vùng đảo này có cao không. Ở Trung Quốc thì nghe mà giật mình. Trong vòng một tuần lễ, trong cùng một trường đại học có 3 người tự sát. Trong đó có 1 người là giáo viên trong trường. Nếu vẫn không trao truyền trí huệ nhân sinh cho mọi người, thì có biết bao nhiêu tai họa ở trước mắt. Có một nghiên cứu sinh ở một trường đại học danh tiếng nọ. Anh ấy càng học càng u sầu. Nên mới đi hỏi giáo sư hướng dẫn của mình. Thầy, trong luận ngữ câu đầu tiên nói rất rõ ràng, là học mà làm theo thì chẳng phải vui lắm sao? Nhưng sao em học đã hơn 10 năm rồi mà càng ngày càng sầu khổ? Các bạn, bây giờ đứa con trai bạn đứng trước mặt hỏi là: bố mẹ, học mà làm theo thì chẳng phải vui lắm sao? Tại sao càng học càng đau khổ? Giáo sư hướng dẫn của anh ta nói: thầy cũng rất khổ. Anh nghe xong thì rất buồn, nhưng không từ bỏ, là đi tìm những giáo viên rất nổi tiếng trong trường, tìm được một thầy rất được sinh viên yêu quý. Anh đi thỉnh giáo thầy đó: thầy, tại sao càng học càng đau khổ? Thầy giáo đó liền ngồi lại chỉnh tề mà nói với anh: cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Các bạn coi, tất cả những người đứng ở vị trí giáo viên rốt cuộc đang giảng chánh tri chánh kiến hay là tà tri tà kiến? Những người làm giáo viên chúng ta rốt cuộc là có biết hay không? Những người làm cha mẹ chúng ta có rõ hay không? Thực sự suy nghĩ đến điểm này rồi, dạy dỗ con trước tiên phải dạy chính mình. Câu này cũng dùng cho những người làm giáo viên. Dạy dỗ con cái, không coi học trò là con cháu mình thì dạy không tốt. Phải dạy chính mình trước, vì nếu không coi chúng là con mình thì bạn sẽ ruồng rẫy chúng. Có một giáo viên đang dạy một đứa nhỏ, hành vi đứa nhỏ này hơi bị lệch lạc. Dạy tới lúc thiệt sự ông không chịu nổi nữa, muốn từ bỏ đứa nhỏ đó. Nhưng vì có học Phật nên hơi dày dứt. Làm vậy có được không? Đột nhiên ông khởi lên một ý niệm: giả sử nó là con mình phải làm thế nào? Các bạn coi, ý niệm đó vừa khởi lên thì ông không còn những suy nghĩ khác nữa. Những người học Phật chúng ta đều không được có tâm thái này. Nếu không, học trò của Phật giáo Đại Thừa đều là hư danh. Các bạn à, ở đây phải xin lỗi mọi người vì đã nói quá nhiều sự thật, thật đến mức gây tổn thương người khác. Xin lỗi. Sư phụ từ bi đến cực độ, lúc nào cũng nói sự thật với chúng ta. Chúng ta chịu tin theo thì đó là phúc phận lớn nhất của đời người. Chúng ta thực sự phải làm thiệt, phải mở lòng rộng lớn. Có được sự dạy cảm cao độ này rồi thì nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của chúng là đều làm gương cho người khác. Có một đứa nhỏ học tiểu học, một em bé gái. Một hôm về tới nhà, người thấy mẹ đang nấu đồ ăn rất thơm, mùi thơm xông lên mũi. Nó ngửi thấy rồi thì không hề nghĩ ngợi gì, liền mở miệng nói một câu: đã đem qua cho bà nội chưa? Khi nó nói câu này ra thì cả nhà phá lên cười. Nó cũng thấy rất kỳ cục, mọi người cười cái gì? Mẹ nó nói: ba đứa các con, vì nó có một anh một chị, đúng là cùng trong một bụng mẹ chui ra. Vì anh nó về sớm hơn nó, anh nó vừa bước vô cửa ngửi thấy mùi thơm, câu đầu tiên cũng hỏi: đã đem cho bà nội chưa? Tiếp đó chị nó bước vô, vừa bước vào thấy mùi thơm cũng nói: đã đem cho bà nội chưa? Nó là người thứ ba bước vô, cho nên nó nói câu đó cả nhà đều bật cười. Đó gọi là gia phong. Các bạn, gia phong bây giờ của chúng ta là gì? Trong lòng chúng ta phải hết sức rõ ràng. Gia phong bây giờ của chúng ta có truyền lại được cho ngàn đời sau không? Giả sử bây giờ chúng ta đều không có khí khái này, xin hỏi chúng ta có thể truyền đến bao giờ? Nhất định là một đời cũng chưa chắc truyền xong. Vận mệnh của con cháu là một thể với chúng ta. Tôi hết sức cảm ơn ông nội tôi. Nếu như không có sự kiên trì của ông nội, lúc đó nhà tôi rất khốn khó. Tốt nghiệp tiểu học xong, tôi có rất nhiều người chú họ đã bắt đầu đi làm. Ông nội tôi vẫn kiên quyết. Cha đã không đi học, không có trình độ rồi, cha đau khổ, không muốn các con mình lại tiếp tục đau khổ. Đó là một tấm lòng rất tự nhiên của người làm cha làm mẹ. Người làm thầy cũng như vậy. Tôi đã dạy học mười mấy năm, cứ cắm đầu vào việc thi cử rất là đau khổ. Bây giờ mình là thầy giáo thì có tàn sát học sinh như vậy nữa không? Có nữa không? Đúng. Nhưng nói thiệt là chủ nghĩa than học của chúng ta ép người sắp chết. Thực sự đi làm giáo viên rồi là tiếp tục ép học sinh, vì những thứ khác đều không biết, chỉ biết mỗi thứ này. Làm cha làm mẹ, làm thầy cô phải suy nghĩ sâu xa. Những điều tiếc nuối của đời mình đừng để lại cho đời sau tiếp tục đau khổ. Chúng ta lấy một ví dụ. Bữa nay tôi đi bộ, bất ngờ té vô một cái hố, bốn chân chổng gió lên trời, đau lắm. Ngồi dậy, hủi hết đất cát trên người, leo ra khỏi cái hố đó. Ý niệm tiếp theo là gì? Các bạn, lương tâm của chúng ta lúc nào cũng phải khởi lên. Mình bị dấp té rồi, đứng dậy, liền nói thiệt là xui xẻo. Không thể chỉ có mình xui xẻo vậy được. Bây giờ cái tâm thái này rất nhiều. Vừa nghe thấy người khác ly dị thì thấy rất an ủi, không phải chỉ có mình thôi. Vừa nghe thấy con nhà người ta khó dạy, may quá, nó cũng khó dạy, không phải chỉ có mình chịu khổ. Thiệt hết biết, phúc phần của một người đều bị hao tổn ngay trong những ý niệm đó. Cho nên tại sao công việc của tôi mấy năm trước đây lại không thuận lợi như vậy? Một năm đổi đến 8-10 công việc. Người không có phước thì làm việc gì cũng không thành, vì tư tưởng cũng làm tổn phước. Trong quá trình cầu học cấp 2 cũng vậy, cấp 3 cũng vậy. Thấy bạn thi giỏi hơn mình thì rất đố kỵ. Thấy bạn thi thấp hơn mình thì liền đi qua đó. Hôm qua mình không có học gì hết đã thi được cao như vậy, trái tim người ta đang nhỏ máu, mình còn lấy dao đâm thêm nhát nữa. Cái phước cứ như vậy mà tuôn chảy hết. Sau khi bị dấp té xong, chúng ta có nấp vào một bụi cỏ nào đó rình, mau mau có người tới té phát nữa, mình thấy an ủi chút rồi thì mới đi. Không được như vậy. Nhất định sau khi ngồi dậy rồi, nghe thấy có người sắp đi tới, thì mau mau ở lại đó, để họ qua. Ở đây phải coi chừng, đừng bị té nha. Rồi sao nữa? Có phải mình đã giúp một người không bị té rồi, đi được rồi? Tiễn Phật phải ra sao? Phải tiễn đến Tây Thiên. Các bạn coi, chúng ta giúp người phải có tâm lâu dài. Tự mình không có tâm đó, mình đã đối với họ rất tử tế rồi, đủ rồi. Sự yêu thương của mình không triệt để lại còn kiếm cớ. Nói đến đây tôi rất khổ thẹn. Có lần khi đang lại Phật, đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni, đột nhiên có luồng ánh sáng chiếu xuyên tâm trí tôi. Trong kinh Phạm Cư có nói, Đức Phật đã 8.000 lần đến thế giới ta bà chúng ta rồi. Khi ghi đến đoạn kinh văn này, nước mắt tôi không kềm lại được. Sao nỡ lòng nào để một người thầy đại từ đại bi như vậy đi lại 8.000 lần, chúng ta vẫn trầm luân ở đây, vẫn ở đây làm tổn thương trái tim Ngài. Thiệt là không nên, không thể làm như vậy được nữa. Một là thấy hổ thẹn với chính mình, hai là trong cuộc đời giáo dục sau này tôi không có tư cách trách móc học trò của mình, vì họ đều xuất sắc hơn tôi. Tôi được thầy khuyên dạy 8.000 lần vẫn chưa chịu nghe. Tôi mới khuyên họ 2-3 lần thì có tư cách gì bắt họ phải nghe? Cho nên cảm nhận được sự từ bi của Đức Phật, sự nhẫn nại của chúng ta cũng phát khởi. Chúng ta quá thua kém so với Đức Phật, nhưng dần dần ai cũng có thể thành thánh hiền. Chúng ta đừng tự ruồng bỏ mình. Cho nên nhất định phải làm tới cùng. Tất nhiên có thể làm một biển báo cấm cách đó 100 mét, viết là phía trước có một cái hố. Viết xong rồi, bởi vì thiện tâm của một người khởi lên rồi, sẽ có càng nhiều người thiện tâm cùng tới đó bắt đầu lấp cái hố đó lại. Các bạn, khi người ta không biết đến giáo huấn của thánh hiền, tâm của họ sẽ rơi xuống hố đen dạng dặm, vực sâu tội ác. Bây giờ chúng ta phải hết sức cố gắng đồng tâm hiệp lực lấp đầy nó, đừng để sự nuối tiếc đó truyền tiếp lại cho con cháu chúng ta, và chấm dứt sự nuối tiếc đó ngay tại đây. Khiến cho con cháu đời sau khi nghĩ đến chúng ta đều hết sức cảm niệm và biết ơn. Lúc nãy có nhắc đến với mọi người, cô giáo đó về quê mình dạy học, tiền xe đều tự mình bỏ ra. Không chỉ bỏ tiền xe không thôi, có lúc còn phải làm tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hạnh đồng sự, mua đồ, mời mấy đứa nhỏ ăn. Và khi cô thực sự bước ra rồi, tất cả trợ lực đều đến giúp cô. Người tặng sách, người cho kinh nghiệm. Vì Hải Khẩu có một số giáo viên đã dạy học cả 10 năm đều nhanh chóng đem những kinh nghiệm này ra trao đổi với cô, vì cô chưa từng làm giáo viên. Những người có tâm thì năng lực nâng cao rất nhanh. Cho nên cô về rồi thì có một lần dạy, phụng sự những người làm cha như phụng sự cha mình, phụng sự những người làm anh như phụng sự anh mình. Cô liền mua một giỏ vải, kêu mấy đứa nhỏ đem đến cho những vị trưởng lão lớn tuổi hàng xóm láng giềng lấy trước. Các bạn coi lúc đó không khí trong thôn xóm đó hết sức hòa hợp. Tối hôm đó có rất nhiều cụ trong làng gọi điện đến cho cha cô. Những đứa con gái gả đi rồi chưa hề có đứa nào báo đáp chăm sóc quê hương mình như vậy. Ví dụ này xảy ra ở Hải Khẩu, chúng tôi hết sức hoan hỷ. Những ví dụ như vậy ở Đài Loan rất nhiều rất nhiều. Thậm chí những thầy cô đang ngồi ở đây, rất nhiều người đều đã làm được. Chúng ta cũng cho họ một tràng pháo tay. Thực vậy, quan trọng là tấm lòng chúng ta. Sau đó những nhân duyên trợ lực sẽ đều do trái tim này chiêu cảm tự nhiên mà tới. Chúng ta vừa nhắc đến những đau khổ chúng ta đã chịu đựng, đừng để con cháu đời sau phải gánh chịu tiếp. Thậm chí đừng để con cháu hiện tại phải chịu. Các bạn coi, cỡ tuổi tôi, bây giờ thường bị người ta hỏi nhiều nhất là: sao anh còn chưa kết hôn? Có lúc các vị trưởng bối nhìn thấy chúng tôi đều lắc đầu. Kiểm soát cảm xúc mới có thể kiểm soát tương lai. Đó gọi là làm tổn thương tâm trạng lẫn nhau. Đó không phải yêu, cứ nghĩ đó là yêu. Chúng ta thường lấy chữ yêu ra. Tình yêu giống một lưỡi dao, bên trên lưỡi dao ghi một chữ yêu. Bạn không chịu nghe tôi, cái đó là dục chứ không phải yêu. Rất nhiều, nhất là những bạn nữ đồng tuổi với tôi thì càng vất vả. Bố mẹ ngày nào cũng nói bên cạnh lỗ tai, mau mau lấy chồng, mau mau lấy chồng. Tới lúc họ không chịu đựng nổi nữa, mẹ, mẹ có hạnh phúc đâu, sao lại bắt con lấy chồng? Ồ, người mẹ đó lập tức sững người. Trước mắt một vùng sáng bao la. Đúng, mình cũng không hạnh phúc thì bắt nó cưới làm gì? Rõ ràng đã té vô một cái hố rồi, lại còn muốn để nó rớt xuống tiếp. Hiểu rồi. Nhưng chỉ được có 30 giây. 30 giây sau, mây đen lại tới. Tại sao lại mây đen? Tâm hư dinh. Sợ đi ra ngoài, con gái bà vẫn chưa lấy chồng sao? Con trai bà vẫn chưa lấy vợ sao? Bây giờ chúng ta lấy một cái cân. Một bên là tâm hư dinh, một bên là hạnh phúc của con mình. Bên nào nặng hơn? Có một vài lời nói, vậy là đủ. Đúng. Nhưng người mẹ đó chỉ tỉnh được 30 giây, đột nhiên lại nói, dù sao con cứ đi lấy chồng cho mẹ là được, không nói nhiều. Chúng ta phải bình tâm suy ngẫm. Biết trước biết sau, tức gần đạo vậy. Hạnh phúc của con gái là lấy chồng trước hay là khai mở trí huệ trước, học cách phán đoán trước? Không có trí huệ, không có năng lực phán đoán thì sao mà kiếm cho ra người chồng tốt? Không dùng từ chồng nữa, thô tục quá. Họ có kiếm được phu quân tốt không? Kiếm không ra phu quân tốt thì vấn đề giải quyết được chưa? Hay là càng làm càng rắc rối? Sau cùng con gái phiền não, con rể cũng phiền não. Phiền não đến lúc phải nhắm mắt rồi vẫn cứ phiền não. Cho nên phải cho con gái mình học đức hạnh. Học cái gì trước? Học đệ tử quy trước. Nhưng điều đã lớn tuổi rồi, đợi học cho xong chẳng phải đã. Không sao, vừa học vừa coi. Có lúc tự mình phán đoán không được, rất đơn giản. Đưa một quyển đệ tử quy cho đối tượng mà cô gái có thể suy nghĩ tới. Đưa qua rồi, đệ tử quy là kính chiếu yêu. Vừa chiếu xong, là chánh hay tà, là yêu hay chánh nhân quân tử liền biết ngay. Giả sử sau khi nhận lấy, anh ta thấy quyển sách này hay quá, sau đó thấy anh ta thực sự đang có hiếu, thực sự đang thương người, như vậy thì khá là an tâm. Con người phải có lý trí, không được làm theo tập khí, không được quá sốt ruột, dục tốc bất đạt. Được rồi, tiếp này chúng ta dành đến đây. Cảm ơn mọi người.